Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 171, giết cả nhà ngươi, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, lăn ra ngoài, Nam Cung Cửu nói, lập tức, những lính ngục khác nhao nhao chạy trốn, thi thể vương võ lưu lại trong bồn cầu cũng mặc kệ. Thanh âm Vân Trung Hạc không khỏi hạ thấp xuống, nói, Trấn Hải Vương muốn làm phản, lời này vừa ra. Nam Cung Cửu lạnh giọng nói, ngươi muốn tìm đường chết sao? Lúc này ngươi nói lời này, không chết cũng phải chết. Vân Trung Hạc nói, ta có chứng cứ, nơi này có một phong mật thư, là người Trấn Hải Vương phủ đưa cho phụ thân ta. Nam Cung Cửu nói, thật sự kỳ quái, người Trấn Hải Vương phủ vì sao không đưa tin cho người khác? Tỷ như Hắc Băng Đài chúng ta. Vân Trung Hạc nói, bởi vì trong thời gian rất lâu, phụ thân ta đảm nhiệm Trinh Nam Đại Đô Đốc, trong lòng mấy đại đô hộ Nam Man hành tình, rất nhiều người Nam Man, phụ thân ta chính là đại biểu đế quốc, tin đâu, Nam Cung Cửu hỏi, Vân Trung Hạc lấy từ trong nếp gấp quần áo ra một phong mật thư. Nam Cung Cửu nhận lấy, không khỏi biến sắc, đây đúng là một phong mật tín, nhưng trên mật tín dùng mực nước viết mấy chữ. Kim Châu sẽ có binh biến, nhanh, 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 nguyên lai, đây mới là tin tức Vân Trung Hạc muốn cho Nam Cung Cửu. Về phần Trấn Hải Vương muốn làm phản, chỉ là để mê hoặc tai vách mạch rừng, lúc này Nam Cung Cửu muốn hỏi Vân Trung Hạc tại sao biết. Nhưng đã không kịp hỏi, Kim Châu binh biến, vạn nhất tin tức này là thật, tuyệt đối là cấp tốc, Kim Châu là nơi nào? Đệ nhất đại thành phía Bắc Đại Chu đế quốc, cách vô chủ chi địa rất gần, vốn là trụ sở Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ, cũng đã từng là đại bản doanh đại quân Bắc Phạt, cũng chính là thành lớn siêu cấp mà Vân Trung Hạc bán đồ dỏm thượng kinh Trung Nguyên Dạ kiếm lời hơn 1 triệu lượng bạc kia. Nam Chu binh bại, đã mất đi vô chủ chi địa, Kim Châu liền trở thành đệ nhất đại thành Nam Chu đế quốc chống cự đại doanh đế quốc. Dùng địa vị quan trọng nhất cũng không thể hình dung chiến lược Kim Châu. Sau đó, toàn bộ lực lượng quân sự Nam Chu đế quốc sẽ có khuynh hướng đóng tại Kim Châu. Tại Kim Châu tạo dựng một phòng tuyến vững như thành đồng. Tương lai trong vòng mấy năm, Nam Chu đế quốc sẽ đóng giữ hơn 300.000 đại quân tại phòng tuyến Kim Châu. Thậm chí nhiều hơn, một khi Kim Châu xuất hiện binh biến, hậu quả quá đáng sợ. Nam Cung Cửu nhận lấy mật tín, nói, Ngao Ngọc, lần này ai cũng cứu không được nhà các ngươi, duy nhất ta có thể làm được cũng chỉ có một ngày. Không để cho người khác tra tấn ngươi trong lao, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, tay chân ngươi trói gà không chặt, trong nhà tù này sống không quá 3 ngày, dù còn sống, cũng không bằng chết, người đâu, theo Nam Cung Cửu ra lệnh một tiếng. Lập tức tiến đến 10 tên võ sĩ Hắc Băng Đài. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là lính ngục trong phòng giam này. Chuyên môn giám thị Ngao Ngọc, tuyệt đối không được để cho hắn vượt ngục đào thoát, cũng đừng để hắn tự sát. Tất cả đồ ăn của hắn, các ngươi đều phải tự mình nếm thử. Hiểu chưa? Nam Cung Cửu nói, vâng, 10 võ sĩ Hắc Băng Đài hô lớn. Sau đó canh giữ trước phòng giam Vân Trung Hạc. Thái thú Uất Chỉ Đoan ở phòng bên cạnh, ánh mắt phát lạnh, Nam Cung Cửu này thật đúng là xen vào việc của người khác. Nếu không, Ngao Ngọc đi vào đại lao phủ thái thú của gã, nhất định dày vò hắn đến sống không được, muốn chết không xong, hối hận đã từng sống trên cõi đời này. Nam Cung Cửu rời nhà tù xong, đi thẳng một đường, bỗng nhiên, tránh vào trong một gian phòng. Nơi này là cứ điểm bí mật của Hắc Băng Đài tại Giang Châu Thành. Mệnh lệnh, Nam Cung Cửu vừa dứt lời. Lập tức 10 bóng đen xuất hiện, chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất đi hướng Tây, tiến về Kinh Thành, bẩm báo Đại Đô Đốc, Kim Châu khả năng xuất hiện binh biến. Nhóm thứ hai đi hướng Bắc, tiến về Kim Châu, bái kiến Hắc Băng Đài Kim Châu Đế Đốc, mời hắn lập tức giám sát tất cả tướng lĩnh phòng tuyến Kim Châu. Giám thị tất cả quan thất phẩm trở lên, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức bắt lấy, vâng, lập tức, 10 mấy cao thủ Hắc Băng Đài trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chia làm 2 nhóm, một nhóm hướng Tây, một nhóm hướng Bắc, đây chính là khí phách nghĩa từ đại đô đốc. Nghe Vân Trung Hạc nói xong, căn bản không kịp phân rõ thật giả, lập tức hành động, mà không chờ đợi mệnh lệnh của Nam Cung Thác, cũng không chờ đợi ý chỉ hoàng đế, trực tiếp phái người lên phía Bắc đi Kim Châu. Hắc băng đài Kim Châu đế đốc trọn vẹn cao hơn 3 cấp so với Nam Cung Cửu Y, không có lệnh đại đô đốc. Nam Cung Cửu căn bản không có tư cách yêu cầu đối phương làm việc. Nhưng y vẫn làm như vậy. Phải biết, như vậy sẽ gánh chịu trách nhiệm, mà lại là thiên đại trách nhiệm. Gánh chịu trách nhiệm, đối với Nam Chu đế quốc bây giờ, xem như một từ đáng sợ nhất. Hiến Biên Tiên thông minh tuyệt đỉnh, vì đế quốc lập xuống công huân cỡ nào, lấy sức một mình, trọng thương đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Kém một chút, Đại Chu đã thắng toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí có khả năng đoạt lấy Tây Nam hành tỉnh của đại doanh đế quốc. Kết quả kém một chiêu, thất bại trong gang tấc, bị chém ngang lưng, Hiến Biên Tiên phạm sai lầm, nhưng trận chiến này Ngao Tâm không phạm sai lầm, thậm chí còn có công lớn. Nhưng bây giờ cũng vì gánh chịu trách nhiệm chiến bại, xuống đài, hai cha con đều bị hạ ngục, Nộ Lãng hầu tước phủ bị kê biên tài sản. Đối mặt loại tình hình này, Nam Cung Cửu còn dám làm việc, không sợ gánh chịu trách nhiệm sao? Nhưng Nam Cung Cửu vẫn dám, nghĩa tử Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác, không có một từ nào hèn nhát, hai nhóm võ sĩ Hắc Băng Đài này, một sáng một tối. Chỗ sáng tiến về kinh thành, cũng không che giấu tung tích mình, nhưng đám lên phía Bắc đi Kim Châu, hoàn toàn che giấu tai mắt người. Nhanh, 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 những võ sĩ này không ngủ không nghỉ, nhanh như điện chớp, thậm chí ngay cả đi ngủ cũng trên lưng ngựa. Ngụy Quốc công phủ, một người làm quan cả họ được nhờ, Ngao Tâm rơi đài, mà hai cha con đều hạ ngục, Nộ Lãng hầu tước phủ cũng bị kê biên tài sản. Lão tổ tông Ngao Đình mang trên mặt vui vẻ, nhưng trong lòng có chút lo lắng, bởi vì dù sao Ngao Tâm cũng họ Ngao, dù lão luôn miệng nói phân rõ giới hạn, thậm chí có thể quân pháp bất vị thân, nhưng hai người dù sao cũng là phụ tử, đương nhiên, cũng không phải là Ngao Đình đau lòng đứa con trai này. Lão ở trên vị trí này, vì quyền thế ai cũng có thể hy sinh. Chớ nói chi là đứa con trai Ngao Tâm này từ nhỏ đã nhận làm con thừa tự cho đệ đệ Ngao Đình lão. Dù Ngao Đình thương yêu nhất ấu tử Ngao Bình, thời khắc mấu chốt còn không phải bị lão sống sờ sờ đánh chết. Mà bởi vì hai họ Ngao rất khó triệt để chia cắt. Giết chết Ngao Tâm, có thể liên lụy đến Ngao Đình lão không? Hoặc là những người Ngao thị gia tộc khác, Ngao Tâm mặc dù rơi đài. Bị lột đến cùng, đã mất đi tất cả chức quan, nhưng trên người hắn còn có tước vị, Ngao Đình nói, cho nên tiếp theo làm phải càng thêm tinh chuẩn, Thái Thú Uất Chỉ Đoan nói, giết chết Ngao Tâm, đồng thời để những người Ngao thị gia tộc khác kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị. Lão Tổ Tông Ngao Đình nói, đúng, Ngụy Quốc Công nói, dựa theo lệ cũ, chỉ cần Ngao Tâm chết rồi. Nộ Lãng hầu tước vị nhất định sẽ giao cho những người Ngao thị gia tộc khác. Sẽ không bị trục xuất, huân quý đế quốc đồng thọ cùng quốc gia, cho nên chỉ cần không phạm phải tội lớn mưu phản, cũng sẽ không hủy bỏ tước vị này. Giống như là Đại Minh Vương triều đời thứ hai Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ. Gã đi theo chính là Kiến Văn Đế. Lúc dịch Tĩnh Nan, Chu Lệ giết vào thành Kim Lăng, đã đại hoạch toàn thắng. Nhưng Từ Huy Tổ vẫn như cũ chống cự đến cùng, Chu Lệ tức gần chết, bắt gã giam cầm, sau khi Chu Lệ lên ngôi 5 năm, vẫn như trước sắc phong nhi tử Từ Huy Tổ làm Ngụy Quốc Công đời thứ 3. Có khả năng sau khi giết chết phụ tử Ngao Tâm, để Ngao Minh trực tiếp kế thừa Nộ Lãng hầu, Ngao Đình Lão Tổ Tông nói, Thái Thú Uất Chỉ Đoan nói, kế thừa Nộ Lãng hầu xong, Ngao Minh tham gia khoa cử không tốt. Mà cũng rất khó tiến vào Hàn Lâm Viện, dựa theo quy củ bây giờ, cơ hồ tất cả huân quý đều đảm nhiệm võ chức. Ngụy Quốc Công nói, cha ruột Ngao Minh, Ngao Động đâu, Ngao Động, trên người gã không có tước vị, nhưng có chức quan, tại hành tỉnh phía tây xa nhất của đế quốc, đảm nhiệm chức vụ đế đốc, xem như võ tướng cao nhất tây xung hành tỉnh, tại Ngao thị gia tộc, Ngao Động mặc dù không có tước vị. nhưng cũng có thực quyền. Bất quá thời gian dài không ở tại Giang Châu. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, khó khăn, nhưng chưa hẳn không thể. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Ngao Động trở thành Nộ Lãng hầu mới. Ngao Minh tham gia thi hội thi đình, tiến vào Hàn Lâm Viện. Trong vòng 10 năm trở thành thái thú quận lớn. Đến lúc đó kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị là thích hợp nhất. Ngao Tâm có chết hay không? Ngao Ngọc có chết hay không? Bỗng nhiên Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng hỏi. Ngao Tâm tước vị vẫn còn. Công danh Ngao Ngọc cũng không bị tước đoạt. Yên tâm, nhất định sẽ chết. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Đoàn Oanh Oanh nói. Chưa hẳn, mặc dù Hoàng đế tức giận Ngao Tâm ngu xuẩn mất khôn. Nhưng vẫn muốn sử dụng gã. Chỉ là ướp lạnh chèn ép mấy năm mà thôi. Nếu không cũng sẽ không giữ lại tước vị. Ngao Minh không khỏi nhìn lại Đoàn Oanh Oanh một chút. Bởi vì y và Đoàn Oanh Oanh tự mình trao đổi qua. Dù chưa hề nói ra, nhưng dù sao Ngao Minh cũng là đệ tử Lâm Tướng, mà y lại thông minh tuyệt đỉnh, cho nên biết Lâm Tướng định dùng thủ đoạn thế nào để giết chết Ngao Tâm. Đoàn Oanh Oanh cũng thông minh tuyệt đỉnh, lúc hai người nói chuyện này, ánh mắt va chạm thể hiện ra trí tuệ, sau đó, hai người ngậm miệng không nói nữa. Bởi vì chuyện này thật sự là quá cơ mật, vạn nhất tiết lộ, hậu quả khó mà lường được, nhưng Ngao Minh cũng ngạc nhiên với ân sư Lâm Tướng ngoan độc quả quyết. Chiêu này vừa ra, Ngao Tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lại tru sát cả nhà. Không chỉ Ngao Tâm, còn có Nộ Lãng hầu phu nhân, Ngao Ninh Ninh, Ngao Ngọc, tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, thậm chí là chết không toàn thây. Nam Chu Đế Quốc, đệ nhất đại thành phương Bắc, Kim Châu phủ vệ quân thống lĩnh, Lý Văn Phiệt, đây là một mãnh tướng, vô cùng mạnh mẽ, lúc Trinh Bắc đại chiến, gã từng làm tiên phong, Ngao Tâm hạ lệnh kỵ binh đi cứu đại hoàng tử Chu Ly. Gã chính là tướng lĩnh chi kỵ binh thứ ba, chỉ huy 5.000 kỵ binh, thời điểm đại chiến vô chủ chi địa, 20 mấy vạn đại quân Nam Chu cơ hồ bị hủy diệt. Chỉ có mấy vạn người theo từng đường nhỏ trốn về Nam Chu Đế Quốc. Trong đó, cũng có Lý Văn Phiệt. Lý Văn Phiệt xuất thân huân quý, nhưng vì tướng mạo xấu xí, tính cách dở hơi, chẳng những không có quyền thừa kế, lại còn bị gia tộc xa lánh. Thế là dưới cơn nóng giận, gã rời khỏi gia tộc, đi thi võ cử, 17 tuổi đậu cử nhân võ, 18 tuổi trở thành võ tiến sĩ. 23 tuổi đi theo Ngao Tâm chinh chiến Nam Man. Bây giờ 38 tuổi, đảm nhiệm thống lĩnh vệ quân Kim Châu. Chức quan này lớn bao nhiêu? Không khác Mạc Phùng Xuân cho lắm, đều là tứ phẩm võ tướng. Thậm chí chức quan này trước đây còn gọi là Kim Châu Chiết Xung Phủ Đô Úy. Sau khi Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ thành lập, mới cải thành thống lĩnh vệ quân Kim Châu. So với Mạc Phùng Xuân, Lý Văn Phiệt này càng giống dòng chính Ngao Tâm hơn, đi theo Ngao Tâm Nam Trinh Bắc Chiến, dòng dã 15 năm, Mạc Phùng Xuân ái thê ái tử, xem như một nam nhân tốt, nhưng Lý Văn Phiệt này hoàn toàn không giống vậy, tính cách gã cực đoan, cưới ba đời thê tử đều rời bỏ gã, xem như người không có nhà, gã đánh trận dũng mãnh, nhưng hành vi thường ngày vô cùng bình thường, ngang ngược tàn nhẫn. Tham tài háo sắc, chính vì vậy, Ngao Tâm vẫn luôn mang theo gã, trấn trụ gã, không để gã làm loạn. Tình cảm của Lý Văn Phiệt đối với Ngao Tâm cũng rất phức tạp. Sùng bái, oán hận, sùng bái đương nhiên không cần nói. Ngao Tâm Nam Trinh Bắc chiến công hiển hách, hoàn toàn là mơ ước của bất kỳ võ tướng nào. Oán hận, đương nhiên là vì Ngao Tâm quản gã quá độc ác. Dưới trướng Ngao Tâm, Lý Văn Phiệt ít nhất bị đánh vài chục lần, mà Ngao Tâm không biết kết bè kết cánh. Lý Văn Phiệt đi theo Ngao Tâm vài chục năm, vẫn như cũ chỉ là một võ tướng tứ phẩm, nhưng tính tình Lý Văn Phiệt quá ngang ngược, cũng chỉ có Ngao Tâm bên này mới có thể chứa được gã. Bây giờ Ngao Tâm rơi đài, Lý Văn Phiệt không khỏi hoảng sợ, lo lắng mình bị liên lụy. Thậm chí ngay cả tứ phẩm võ tướng này cũng không giữ được. Dưới loại tâm tình này, tính tình của gã càng thêm nóng nảy. Mỗi lúc trời tối đều uống rượu giải sầu. Chính ngay thời điểm này, một bóng người chậm rãi đi đến. Ai, muốn chết sao? Lý Văn Việt cả giận nói. Ta là Ninh Vô Khuyết. Đây là một thư sinh. Có bộ râu đẹp, ước chừng 30 mấy tuổi. Lý Văn Việt không nói hai lời. Bỗng nhiên rút đao chạm tới. Ninh Vô Khuyết duỗi ra ngón tay. Kẹp lấy đao Lý Văn Việt. Đây là 300.000 lượng ngân phiếu. Ninh Vô Khuyết nói. Hai tên kiếm khách tiến lên. Đưa ra một chiếc dương. Bên trong dương ròng rã là ngân phiếu. Mà lại là của hiệu thiên hạ đệ nhất đổi tiền. Mặc kệ tại đại hạ. Hay là Nam Chu. Hoặc là đại doanh đế quốc. Có thể đổi được bạc. Bởi vì ngân phiếu vượt qua 50 lượng đều phải bản nhân ký lấy. Hơn nữa còn phải lưu trữ. Cho nên một dương ngân phiếu này, toàn bộ đều là 49 lượng. Trong nháy mắt, Lý Văn Việt hô hấp muốn ngừng lại. Nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. Ninh Vô Khuyết nói, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm là chủ tướng ngươi. Bây giờ hắn rơi đài. Ngươi phi thường tức giận. Lý Văn Việt nói, kỳ thật, cũng không quá tức giận. Ninh Vô Khuyết nói, không, ngươi hẳn là rất tức giận. Trong binh sĩ, có người tức giận cho hắn hay không? Lý Văn Việt nói, vậy ngược lại à, tướng lĩnh trong quân kính nể Ngao Tâm rất nhiều. Nhưng thân cận với hắn, trung thành với hắn, không tính là nhiều, bởi vì hắn quá khắc nghiệt với quan tướng, mà lại không kết bè kết cánh, cho nên đi theo hắn không thể thăng quan. Nhưng binh sĩ trong quân lại phi thường kính yêu Ngao Tâm. Coi là thần minh, bởi vì hắn thương lính như con mình. Đây cũng là thật, Ngao Tâm rộng rãi, nên trong suy nghĩ, vị trí binh sĩ vô cùng cao. Không cần nhìn ở đâu, cứ nhìn hộ vệ Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Toàn bộ đều là võ sĩ tàn tật đã ra quân, chứng tỏ Ngao Tâm thương lính như con bực nào. Ninh Vô Khuyết nói, hiện tại Ngao Tâm xuống đài. Binh sĩ trong quân khẳng định rất bi phẫn. Rất khó chịu, rất muốn cứu Ngao Tâm đại soái. Lý Văn Việt nói, đúng vậy, Ninh Vô Khuyết nói, chúng ta cần ngươi phát động một trận binh biến. Chúng ta cần ngươi tiến đánh phủ thái thú Kim Châu. Lời này vừa ra, sắc mặt Lý Văn Việt kịch biến. Ninh Vô Khuyết nói, Trình Bắc đại đô đốc phủ bị thanh tẩy không còn, mà phủ đại đô đốc mới còn chưa thành lập, cho nên trước mắt ngươi chính là võ tướng cao nhất ở Kim Châu thành. Quân lệnh ngươi chính là quân lệnh cao nhất, ngươi không cần nói gì, chỉ cần dẫn đầu quân đội đi vây quanh phủ thái thú là được. Cứ nói vâng theo mật lệnh Xu Mật Viện, Lý Văn Việt bắt đầu run rẩy. Ninh Vô Khuyết nói, chiếm lĩnh thái thú Kim Châu phủ xong, ngươi cần trước mặt mọi người hô to, hoàng đế ngu ngốc vô năng, giết hại trung lương Ngao Tâm đại soái. Từ chi Lý Văn Việt đã lạnh như băng. Ninh Vô Khuyết nói tiếp, chiếm lĩnh phủ thái thú, chiếm lĩnh phủ tổng đốc xong, quân đội Kim Châu thành khác sẽ đến vây quét ngươi, sẽ phát sinh kịch chiến. Sau khi chiến bại, ngươi bỏ trốn mất dạng, một đường lên phía bắc, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Lý Văn Việt run rẩy nói, ai? Ninh Vô Khuyết nói, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Lý Văn Việt nói, ngươi là người đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Ninh Vô Khuyết nói, đương nhiên, ta phụng mệnh phong hành diệt đại nhân đến, đây là ý chỉ hoàng đế đại doanh đế quốc. Sau đó, Lý Văn Việt mở ra một đạo thánh chỉ, nhìn qua, hoàn toàn không chút sơ hở nào. Trong thánh chỉ, hoàng đế đại doanh đế quốc sắc phong Lý Văn Việt là đế đốc Tần Đông Hành Tình. Cũng sắc phong làm Hàn Thủy Bá Tước, Lý Văn Việt run rẩy nói, ngươi, các ngươi muốn giết chết Ngao Tâm. Đúng, Ninh Vô Khuyết nói, không chỉ là Ngao Tâm, chúng ta muốn giết chết cả nhà Ngao Tâm. Ninh Vô Khuyết này dĩ nhiên không phải người đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, mà là người của Lâm Tướng. Vì giết cả nhà Ngao Tâm, lão thật sự bỏ thiên đại tiền vốn. Lý Văn Việt cũng không phải là người thận trọng, gã ngang ngược tàn nhẫn, tham tài háo sắc, mà lại thích uống rượu, đầu óc không quá tinh tế. Cho nên cơ hồ lập tức tin tưởng, bởi vì gã cảm thấy đại doanh đế quốc Hắc Long Đài có đủ lý do làm như vậy. Mà gã lại, phi thường động tâm, Ngao Tâm rơi đài, gã liền mất đi chỗ dựa, tính tình gã ngang ngược, đắc tội bao nhiêu người. Ngao Tâm rớt đài, Lý Văn Việt ngay cả chức quan trước mắt cũng khó giữ được. nhưng đại doanh đế quốc bên kia ngàn vàng mua xương, ngược lại có khả năng trọng dụng gã, dù vẻn vẹn 300.000 lượng bạc này, đã đủ mê người. Lâm tướng độc à, nếu như kế sách này thành công, vậy Ngao Tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng đế vừa mới đoạt chức xét nhà Ngao Tâm, dòng chính quân đội ngươi lập tức mưu phản, chẳng những tiến công phủ thái thú, tiến công phủ tổng đốc, hơn nữa còn công khai nhục mạ hoàng đế ngu ngốc vô năng. Mới dẫn đến đại chiến vô chủ chi địa thất bại, mắng hoàng đế giết hại Trung Lương, sau đó làm phản đầu hàng địch đại doanh đế quốc, đây nhất định sẽ trở thành bê bối kinh thiên. Đến lúc đó, hoàng đế không còn lựa chọn nào khác, nhất định sẽ giết Ngao Tâm. Đây chính là tội lớn mưu phản đó. Đừng nói không liên quan đến Ngao Tâm ngươi. Ngươi vừa mới rơi đài, quân đội của ngươi liền mưu phản vì ngươi. Một khi giết Ngao Tâm, vậy sẽ phải giết cả nhà Ngao Tâm. Bởi vì Ngao Ngọc quá xuất sắc, ngươi giết Ngao Tâm, không sợ tương lai Ngao Ngọc trả thù sao? Lâm tướng vừa ra tay, chính là muốn giết người cả nhà. Lý Văn Phiệt rất động tâm, nhưng thật không dám, nhục mạ hoàng đế, tiến đánh phủ thái thú, tiến đánh phủ tổng đốc, đây hoàn toàn là mưu phản, là Chu Di cửu tộc. Đương nhiên, Lý Văn Phiệt thống hận những người gia tộc mình, hận không thể để bọn họ bị chu diệt, nhưng chính gã có thể chết theo không? Ta cần suy nghĩ một chút, Lý Văn Phiệt run rẩy nói. Không, ngươi không có thời gian cân nhắc, Ninh Vô Khuyết nói, sắc mặt Lý Văn Phiệt kịch biến nói. Các ngươi có ý tứ gì? Ninh Vô Khuyết nói, nhìn xem cánh tay của ngươi, nhìn xem tim ngươi. Lý Văn Phiệt vén tay áo lên xem, phát hiện trên cánh tay có một đạo hắc tuyến, lại nhìn vị trí trái tim, cũng có một đạo hắc tuyến. Ngay sau đó, gã cảm thấy đầu não hoa mắt từng đợt, phần bụng đau nhức như đao cắt. Ngươi, các ngươi hạ độc ta, Lý Văn Phiệt tê thanh nói. Đúng, kỳ độc mê địa cốc, chỉ có chúng ta mới có giải dược, ngươi không đáp ứng, sống không quá 3 canh giờ. Ninh Vô Khuyết nói, Lý Văn Phiệt bỗng nhiên tức giận nói. Ta giết các ngươi, ta giết các ngươi. Sau đó, gã vừa mới vọt lên, lập tức thống khổ té ngã trên đất, trước nay chưa bao giờ đau nhức kịch liệt như thế. Phảng phất có vô số cương đao điên cuồng róc thịt trong bụng gã. Đau đến phảng phất thân ở 18 tầng địa ngục, Ninh Vô Khuyết tiến lên, đổ vào miệng Lý Văn Phiệt một viên thuốc. Sau một lát, Lý Văn Phiệt thống khổ mới ngừng lại. Tiếp đó, cách mỗi 3 canh giờ, ngươi đều phải phục dụng giải dược, nếu không ngũ tạng lục phủ sẽ bạo liệt mà chết. Ninh Vô Khuyết nói, hiện tại ngươi nói cho ta biết. Làm hay không làm, ta làm, Lý Văn Phiệt run rẩy nói. Không phải là giết chết cả nhà Ngao Tâm sao? Ta làm, nhưng đội quân này, ta cũng không hoàn toàn làm chủ. Ta còn có 2 phụ tá, muốn điều động quân đội, tối thiểu phải có mệnh lệnh phủ tổng đốc. Ninh Vô Khuyết nói, yên tâm, 2 phụ tá sẽ phối hợp với ngươi, mà chúng ta sẽ ngụy tạo mật lệnh su mật viện cho ngươi. Tại phụ cận phủ tổng đốc tiến hành một trận diễn tập quân sự. Lời này vừa ra, sắc mặt Lý Văn Phiệt kịch biến. Không nghĩ tới, đối phương lại thẩm thấu sâu như thế. Ninh Vô Khuyết thản nhiên nói. Nhanh chuẩn bị đi, lập tức hành động, càng nhanh càng tốt. Sau 2 giờ rưỡi, 5.000 đại quân Kim Châu phủ vệ xuất phát. Võ trang đầy đủ, trùng trùng điệp điệp, đi về phía phủ tổng đốc. Bình biến Kim Châu, mở màn, thiên đại âm mưu mưu sát cả nhà Ngao Tâm, chính thức mở ra. Mà lúc này, Nam Cung Cửu phái võ sĩ Hắc Băng Đài đi, cách Kim Châu thành còn có hơn 200 dặm, dù không ngủ không nghỉ, không ngừng thay ngựa, vẫn còn cần mấy canh giờ nữa mới đuổi tới. Chân chính cấp tốc, một khi để Lý Văn Phiệt xuất lĩnh đại quân chiếm lĩnh phủ tổng đốc, tạo thành binh biến mưu phản thật sự. Đồng thời hô to hoàng đế ngu ngốc, giết hại Trung Lương, vậy Ngao Tâm nhất định phải chết, bất luận kẻ nào trong thiên hạ cũng cứu không được gã. Tội lớn mưu phản này, nhất định sẽ đặt ở trên đầu Ngao Tâm, đến lúc đó sẽ chân chính giết cả nhà. Giang Châu Thành, Ngụy Quốc Công Phủ, bên ngoài vang lên thanh âm gõ mõ, một sợi ánh trời chiếu vào, Ngao Minh và Thái Thú Uất Chỉ Đoan liếc nhau một cái. Lộ ra ý cười, chuyện tuyệt sát phụ tử Ngao Tâm cũng đã bắt đầu. Âm mưu kinh thiên cũng đã bắt đầu. Mà một khi bắt đầu, thì không cách nào dừng lại. Phụ tử Ngao Tâm chết chắc. Thái Thú Uất Chỉ Đoan nói. Ta đi thượng trước, cáo từ, cáo từ. Thái Thú Uất Chỉ Đoan rời Ngụy Quốc công phủ. Mà lúc này, trong Nộ Lãng hầu tước phủ, không sai biệt lắm đã bị lấy sạch. Bất cứ lúc nào, xét nhà đều là cơ hội phát tài thật tốt. Lần này cũng không ngoại lệ, mà đây cũng là lệ cũ. Cho nên mấy ngày đêm này, trong nhà Ngao Ngọc bị triệt để lấy sạch đồ. Nộ Lãng hầu tuyệt phủ truyền thừa mấy trăm năm. Mặc dù hiện ngân không nhiều, nhưng trong nhà có vô số đồ cổ bảo bối. Giá trị đâu chỉ trăm vạn. Mà những gia tài trăm vạn này, đa phần đều bị Thái Thú và Khâm Sai Đại Thần tịch thu hết. Một phần nộp lên quốc khố, một phần hiếu kính đại nhân vật phía trên, còn lại liền do Uất Chỉ Đoan và Khâm Sai Ngự Sử Đài chia đều. Cho nên, lần này Uất Chỉ Đoan kiếm lời đầy bồn đầy bát, đại phát một phen phát tài à, Ngao Tâm té ngã, Uất Chỉ Đoan gã cũng ăn no nê. Hai ngày này, bởi vì võ sĩ Hắc Băng Đài bảo hộ, cho nên trong ngục giam, Vân Trung Hạc mặc dù đã mất đi tự do, nhưng không bị uy hiếp sinh mệnh, cũng không bị hình phạt tra tấn. Thái Thú Uất Chỉ Đoan tiến vào trong ngục giam, không thèm nhìn hơn võ sĩ Hắc Băng Đài kia. Ngao Ngọc, tỉnh lại, Thái Thú Uất Chỉ Đoan uy nghiêm nói. Chúng ta đã dò xét nhà của ngươi, vẫn như cũ chỉ có 200,000 lượng bạc, ngươi mau thành thật khai. 3 triệu lượng bạc phụ thân ngươi tham ô ở đâu? Mẹ ngươi chứ 3 triệu lượng bạc, rốt cuộc Ngao Tâm có tham ô hay không? Trong lòng Uất Chỉ Đoan ngươi biết rõ à, mà bảo bối trong Nộ Lãng hầu tước phủ. Có rất nhiều thứ đã tiến vào hầu bao Uất Chỉ Đoan ngươi. Ngươi đây là cưỡng đoạt à, Uất Chỉ Đoan nói. Ngao Ngọc, ngươi giả chết, không công khai thật sao? Vân Trung Hạc vẫn như cũ nằm trên mặt đất, híp mắt không nhúc nhích. Dù sao có võ sĩ Hắc Băng Đài bảo hộ, ngươi lại không dám giết ta, lại không dám tra tấn ta, có thể làm khó dễ được ta. Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi có công danh cử nhân trên thân, cho nên ta không thể làm gì ngươi sao? Ta không thể tra tấn ngươi sao? Nhưng muội muội của ngươi Ngao Ninh Ninh thì sao? Lời này vừa ra, sắc mặt Vân Trung Hạc kịch biến. Người đâu, dẫn tới, Uất Chỉ Đoan ra lệnh. Mấy nữ ngộ tác dẫn một thiếu nữ tu Mỹ tiến vào ngục giam. Ca, ca, Ngao Ninh Ninh lập tức lao đến. Uất Chỉ Đoan vô sỉ. Biết rõ Ngao Tâm không tham ô. Căn bản không có 3 triệu lượng bạc kia. Chính là vì đả kích tra tấn Ngao Ngọc. Lại dẫn muội muội của hắn Ngao Ninh Ninh tới. Trên thân Ngao Ninh Ninh không có công danh. Ta cũng có thể tra tấn nàng. Thái Thú Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói. Ngao Ngọc, ngươi khai hay không khai? Phụ thân ngươi tham ô 3 triệu lượng bạc ở đâu? Không công khai thật sao? Người đâu, chuẩn bị tra tấn Ngao Ninh Ninh. In dấu hình, theo Thái Thú Uất Chỉ Đoan ra lệnh một tiếng. Một cái lò nung đỏ được đem tới. Bên trong có một cái que hàn đã đốt đỏ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Que hàn nung đỏ này sẽ đặt trên thân thể kiều nộn của Ngao Ninh Ninh. Ngao Ngọc, ngươi khai hay không khai? Uất Chỉ Đoan giận dữ hết, ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về phía hơn 10 võ sĩ Hắc Băng Đài. Bọn họ không phản ứng chút nào, bởi vì cả bọn nhận được mệnh lệnh bảo vệ Ngao Ngọc, mà không phải những người khác, cho nên Ngao Ninh Ninh chết sống hoàn toàn không quan hệ đến bọn họ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, Uất Chỉ Đoan gằn giọng nói. Vì 3 triệu lượng mồ hôi nước mắt nhân dân, vì lợi ích đế quốc. Bản quan chỉ có thể là tù thôi hoa. Tra tấn, một nữ ngỗ tác, cầm lên que hàn nung đỏ. Tính đè lên thân Ngao Ninh Ninh. Chậm đã, ta khai, ta khai. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói. Thái Thú Uất Chỉ Đoan cười lạnh nói. Thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nói đi, Vân Trung Hạc nói. Thái Thú Đại Nhân, ngươi tới gần đây, ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe. Chư vị võ sĩ Hắc Băng Đài, mời các ngươi tạm thời lui một chút, bởi vì ta nói chính là tuyệt mật. Vị sĩ Hắc Băng Đài lạnh giọng nói, ngươi chắc chắn, nếu bọn họ đi, Ngao Ngọc ngươi không sợ bị giết chết à? Vân Trung Hạc nói. Ta chắc chắn, hơn 10 võ sĩ Đại Chu Hắc Băng Đài rời đi. Hốt Chỉ Đoan áp sát tới. Cười lạnh nói, Ngao Ngọc ngươi nói đi. Nếu ngươi còn có để công khai, ta biết phụ thân ngươi không tham ô, ta chính là muốn tra tấn ngươi. Chính là muốn để cho ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi công khai đi, ta nghe chơi. Thanh âm Vân Trung Hạc rất nhỏ. Chỉ có một mình Uất Chỉ Đoan có thể nghe thấy. Thái thú đại nhân, ngài không phải còn có một đứa con trai. Năm trước thì đình chúng tam giáp đồng tiến sĩ. Bây giờ đảm nhiệm huyện lệnh Hành An sao? Thái thú Uất Chỉ Đoan hỏi. Vậy thì sao? Vân Trung Hạc nói. Con của ngươi Uất Chỉ Ngạn có phải trở lại Giang Châu? Muốn tham gia đại thọ 50 của ngươi? Thái thú Uất Chỉ Đoan nói. Thì sao? Vân Trung Hạc thấp giọng nói. Nếu như ta là ngươi, hiện tại lập tức chạy trốn. Có bao xa trốn bấy xa. Bởi vì cả nhà ngươi sẽ chết hết. Bất quá hoàn toàn không còn kịp rồi. Bởi vì thần tiên cũng không thể nào cứu được cả nhà các ngươi. Thanh âm của hắn phi thường tàn nhẫn. Trong thanh lâu lớn nhất Giang Châu Thành, nhi tử thái thú Uất Chỉ Đoan là Uất Chỉ Ngạn đang mở tiệc chiêu đãi tiến sĩ và cử nhân trẻ tuổi Giang Châu. Còn có đông đảo con của huân quý. Mấy ngày nữa, chính là đại thọ 50 tuổi của phụ thân Uất Chỉ Đoan gã. Mà gã lại vừa vặn chuyển đến một huyện lớn hơn để làm huyện lệnh. Cho nên, gã mới trở về Giang Châu. Tại Hành An huyện nha, gã là một vị huyện lệnh. Nhưng tại Giang Châu Thành, gã là công tử thái thú. Cho nên đại khái có thể thoáng buông lỏng một chút. Vậy nên hôm nay uống nhiều, nói chuyện cũng dần dần càn rỡ. Uống đến rất say, mà trên bàn rượu bàn tới. Phần lớn liên quan đến Ngao Ngọc, Ngao Tâm, đơn giản chính là cười trên nỗi đau của người khác. Thống mạng Ngao Tâm là quốc tạc, gặp loại thời điểm này, khẳng định sẽ nói đến trận đại chiến thất bại năm ngoái với Đại Doanh Đế Quốc. Đơn giản đau lòng nhức óc à, bởi vì sau khi đại bại, Nam Chu Đế Quốc triệt để mất đi vô chủ chi địa. Từ đó về sau, chiến lược triệt để bị động. Sau đó, cử nhân và tiến sĩ ở đây không khỏi đàm luận nguyên do đại bại, nhưng lại không dám đàm luận quá sâu. Cũng chỉ có thể đẩy trách nhiệm chiến bại này lên đại hoàng tử Chu Ly và Ngao Tâm. Nhi tử thái thú Uất Chỉ Đoan là Uất Chỉ Ngạn nói kịch liệt nhất. Bởi vì uống quá nhiều rượu, cho nên gã cảm thấy bụng trướng lên, cần đi nhà xí thải nước. Mới vừa tiến vào nhà xí, bỗng phía sau gã xuất hiện một người, lấy tay lụa che mũi miệng của gã. Lập tức, Uất Chỉ Ngạn hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Chỉ ngửi được một loại hương vị phi thường quỷ dị. Sau đó, cả người triệt để mê ly, triệt để mất đi thần trí, triệt để mất đi ý thức. Dược vật trên khăn tay này cùng loại diethoether, nhưng càng khủng bố hơn, càng để cho người mất đi tinh thần chống cự. Sau đó, người thần bí này không ngừng lặp lại bên tai Uất Chỉ Đoan. Đương kim vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, khiến quốc chiến thảm bại. Muốn vãn hồi cục diện, nhất định hoàng đế phải thoái vị, thái thượng hoàng hoàn chính, vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính, vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính, người thần bí này một lần lại một lần lặp lại, tái diễn tẩy não, Uất Chỉ Ngạn hít vào kỳ dược, đã mất đi thần trí, theo bản năng đọc theo, vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, thái thượng hoàng hoàn chính. Người thần bí kia mỉm cười nói, đúng, 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 một hồi trở lại trên ghế, tiếng tỳ bà vừa vang lên, người liền nói ra câu nói này, đã nghe rõ chưa? Nhi tử thái thú Uất Chỉ Ngạn thần trí mê ly nói, ta nghe rõ, nghe được tiếng tỳ bà vang, ta lập tức hô to vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính. Đúng, 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 tỳ bà vang lên, ngươi hô to vạn duẫn hoàng đế ngu ngốc, thái thượng hoàng hoàn chính, đây mới thật sự là tuyệt sát, đây mới thật sự là tạc đạn, một khi dẫn bạo, sẽ làm vô số người nổ thịt nát xương tan, tru diệt cửu tộc, đó là nhẹ đấy, cách chương.